Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, dù tim con vẫn đang xao xuyến ngài ơi. Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, tuyệt vời thấy biết bao kỳ công Chúa là. Ra đi quyết không ngại ngùng, dù đường xa mây mù giăng lối, nay lòng con xin quyết vâng nghe. Vâng con vâng lời thầy, nguyện ra đi luôn báo tin mừng cho muôn dân ở khắp muôn nơi, nhận biết Chúa ôi vua tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Thomas cũng gọi là Didimo, Nathanael quê ở Cana xứ Galilea, các ông con Zebedê và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy, các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô rằng: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác treo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh, Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại mà ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: "Ông là ai?" Vì mọi người đã đều biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ. Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi người từ cõi chết sống lại.
Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, dù tim con vẫn đang xao xuyến ngài ơi. Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, tuyệt vời thấy biết bao kỳ công Chúa là.
Năm ngoái và những năm trước em đã chia sẻ thêm một cái chi tiết về cái con số 153 con cá đấy. Hôm nay em sẽ không có chia sẻ cái đó nữa mà đi đến những cái điểm khác. Hay lắm các anh chị ạ. Trước hết là con số 2. Chúng ta thấy con số 2 ở trong bài này chỗ nào? Hai môn đệ nữa đang ở với nhau mà không kể tên hai môn đệ đó. Trong khi lại kể những cái tên môn đệ khác. Đó là Simon Phêrô là 1 này, Thomas là 2 này, Nathanael là 3 này, hai con ông Zebedê có nghĩa là Gioan và Giacôbê. Còn hai môn đệ nữa là ai? Đấy, chúng ta có thắc mắc cái đâu? Em thắc mắc đó. Và đã có lần em đã suy rồi. Như vậy là lần này đó là lần thứ ba Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, mà Chúa hiện ra không phải phun 11 ông mà chỉ có 7 ông thôi. Vậy hai ông kia là ông nào? Em suy như thế này, bởi vì căn cứ vào phúc âm thì các cặp tông đồ đi với nhau đó, chứ không thường đâu nha. Chẳng hạn Simon đi với ai? Andre là anh của mình. Rồi Nathanael đi với ai? Philippe. Bởi vì Philippe đến gặp Chúa trước rồi về rủ Nathanael, có nghĩa là Bartolomeo đấy. Vậy thì ở trong này có hai ông đấy không? Không có hai ông đó. Phêrô bao giờ ông có Andre mà hôm nay không có Andre. Rồi Nathanael là Bartolomeo, bao giờ cũng có Philippe mà hôm nay không có Philippe. Vậy thì hai tông đồ này em suy là hai tông đồ đó. Mà tại sao không kể tên ra? À, đó là vấn đề nữa. Vấn đề nữa đó. Theo em á, nó liên quan với để đánh cá. Nó liên quan để đánh cá. Đánh cá đây có nghĩa là bắt cá người, cứu linh hồn người ta. Nhưng mà cứu linh hồn người ta đây đó là ám chỉ cái nghĩa rộng hơn, đó là tất cả mọi người, đặc biệt là dân ngoại. Đặc biệt là dân ngoại, bởi vì dân Do Thái đã được Chúa chọn rồi, tỏ mình ra rồi. Nếu mà dân ngoại đó, thì đúng là hai cái ông Philippe và Andre đó là liên quan đến dân ngoại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì hai ông là hai tông đồ duy nhất có cái tên theo tiếng Hy Lạp. Và dân Hy Lạp đã đến với hai ông này để xin hai ông nói với Chúa, cho họ gặp Chúa. Họ chỉ nói được tiếng Hy Lạp thôi. Do đó họ tìm thấy hai ông có tiếng Hy Lạp để hai ông chuyển ngữ nói với Chúa thay họ để họ được gặp Chúa. Do đó nên em suy ra là hai cái môn đệ này là Philippe và Andre liên quan đến dân ngoại và vấn đề đi đánh cá. Đánh cá ở đây là làm cho con người ta nhận biết Chúa nói chung và dân ngoại nói riêng, thế thôi. Và cái điểm thứ hai nữa, các anh các chị có thấy một cái nó thất thường sau khi Chúa sống lại và hiện ra các tông đồ, ở trong cái lần hiện ra thứ ba này có một cái thất thường, các anh các chị nghĩ là cái gì? Các anh chị có để ý không? Cái điểm thất thường đó là cái gì? Đây em gợi ý cho các anh chị là lần này Chúa có chúc bình an không vậy? Không, thấy không, thấy không? Chúa không có chúc bình an nữa. À, nó còn vậy nữa. Tại sao vậy ạ? Đấy, vấn đề đây là tại sao Chúa không chúc bình an? Tại vì các ông đâu sợ nó đâu. Các ông đi ra ngoài rồi mà. Các ông đâu ở trong phòng đóng kín nó đâu. Theo em thì như vậy đó. Bởi vì các ông đã dạn dĩ rồi. Đã biết được thầy sống lại rồi. Đã tin rồi. Tới đó bây giờ không sợ nữa. Và bắt đầu tung ra đi sinh hoạt lại. Thì giống như chúng ta này, này COVID xong rồi bây giờ gần như hết COVID rồi thì chúng ta lại bắt đầu sinh hoạt lại thôi. Thì các thánh tông đồ cũng vậy đấy. Nhưng mà còn một cái chi tiết này hay lắm các anh chị, mà hôm nay em mới suy ra này. Hôm nay em mới thấy được, sao mình không nghĩ đến cái ta ta. Đó là cái gì? Là tại sao các tông đồ bắt được cá? Các tông đồ cả đêm không bắt được cá đúng không? Mà toàn những cái tay gồ ghề không mà, lành nghề đánh cá không à. Mà cả đêm không bắt được cá. Cả đêm. Nhưng mà chỉ vì nghe lời Chúa là thả lưới bên phải. Bên phải, có vậy thôi. Mấy ông cứ thả lưới, theo như là một người lạ đang đứng trên bờ truyền khiến cho mình. Mà không biết người đó là ai nữa. Bởi vì lúc bây giờ họ chưa nhận ra đó là Chúa Giêsu. Chỉ biết được là có người tự nhiên ở trên bờ này, này các con có gì ăn không? Nhưng mà thật sự lúc bây giờ không biết Chúa có nói là các con hay là này các anh. Nó như vậy đó. Này các anh có gì ăn không? Tự nhiên có người ở đâu hỏi câu đó. Rồi họ cùng nhau đáp là thưa không. Thưa không, vậy thôi, tỉnh bơ. Tại vì không biết là thầy. Nếu mà thầy nói là thưa thầy không. Nhưng mà đây chẳng biết là ai cả. Do đó nên tự nhiên nói là không. Đấy, thế thôi. Nhưng mà làm sao mà đứng ngoài trong bờ mà lại nói ra mà nghe được ta? Tại vì thuyền nó cũng gần bờ thôi, nó không xa gì. Trong có một cái chi tiết là chỉ độ 200 thước tay. Thước tay có nghĩa là 200 sải tay để mà bơi ra đó. Không đến nỗi nào. Hồi xưa Chúa cũng giảng ở bờ biển hồ Galilee rồi, mà cả 5.000 người, mấy chục nghìn người ở đó, 5.000 người đàn ông, mà bây giờ cộng với đàn bà với trẻ con nữa, không phải tới 20.000 người. Vậy thì tiếng của Chúa lúc bây giờ nó to lắm. Vậy bây giờ Chúa đứng trên bờ mà Chúa nói thì các tông đồ cũng nghe thế thôi. Bởi thế nên khi mà Chúa nói với họ, sau khi mà nói họ không có gì ăn rồi đấy, Chúa nói hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Thì nó liên hệ với nhau, hai cái câu này nó liên hệ với nhau cái gì các anh các chị? Nó lạ lắm. Có gì ăn không? Không có thì hãy thả lưới ở bên hữu thuyền. Có nghĩa là muốn có cá ăn á, muốn có cá ăn á thì phải đánh được cá. Thì các ông ấy tự nhiên là tuân theo cái lời hướng dẫn của một người lạ, là các ông thả lưới ở bên phải thật. Dù các ông lành nghề nữa, bây giờ tự nhiên là ngoan ngoãn nghe một cái người lạ thả lưới và được liền. Và được nhiều nữa không phải ít, đến nỗi gần rách lưới ra cơ mà. Khi mà bắt được nhiều cá như vậy thì một trong những 7 người đó nhận ra Chúa liền. Đó là Gioan. Phải nhận là Thánh Gioan tiêu biểu cho đức mến, do đó rất là nhạy cảm, rất là gần Chúa, biết Chúa ngay. Trong khi Phêrô biểu hiện cho đức tin khó lắm. Đức mến nó là cái lòng, do đó nó dễ nhận ra Chúa hơn. Còn cái trí khôn á, là phải suy luận, rồi phải đặt vấn đề đủ mọi thứ. Bởi thế nên Thánh Gioan đã nói nhận ra Chúa, nói chính Chúa đó. Và đó Thánh Phêrô lúc bây giờ đang cởi trần, nhào xuống biển, bơi vào. Rồi sau đó thì khi các ông lên bờ thì thấy có sẵn lửa than để trên đó có để cá và bánh. Chắc là Chúa đang nướng bánh với cá đấy. Trong khi đó cá thì các thánh tông đồ chưa có đánh được, mà Chúa đã có cá rồi và có bánh luôn. Thì bánh và cá đây cũng ám chỉ là hai lần Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều đó, và cả cá nữa. Đấy, thì giống như là Chúa nhắc nhở họ chính Chúa đó, và mới có cá với bánh đi với nhau. Sau đó Chúa bảo là các con hãy mang cá mới bắt được lại đây. Wow, cái chi tiết này hôm nay em mới khám phá ra nó có ý nghĩa gì. Theo em á, nó có cái ý nghĩa là các con bắt được cá đấy thì là do thầy đã chỉ cho các con nên các con mới bắt được cá. Cả đêm các con không bắt được cá mà bây giờ các con bắt được cá thì là do thầy bảo các con. Vậy thì những gì của thầy hãy trả về cho thầy. Do đó Chúa mới nói là các con hãy mang cá mới bắt được lại đây. Có nghĩa là đưa về cho Chúa, trả về cho Chúa những gì mình bắt được, những gì mình có công. Nhưng mà cái công đó là do Chúa mới có cái kết quả. Còn nếu không có Chúa đấy, thì công cốc giống như cả đêm bắt không được vậy. Bởi thế tất cả những gì chúng ta làm được phải trả về cho Chúa, phải dâng hết cho Chúa. Chứ đừng có nghĩ cái đó là của mình rồi giữ, rồi xài riêng. Không, cái đấy không đúng ý Chúa. Và vì thế nên khi Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy cá lớn, tất cả được 153 con, dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Bởi thế nên tất cả cá đưa vào cho Chúa hết, trả về cho Chúa hết, dâng cho Chúa hết. Thì bù lại Chúa, bù lại cho họ cái gì? Chúa bù lại cho họ có gì? Đây, các anh chị đọc tiếp. Chúa Giêsu bảo rằng các con hãy lại ăn. Thấy không? Các ông đánh cá sống, mà bây giờ các ông được ăn cá chín. Các con hãy lại ăn. Mà cá chín đây, do ai làm? Chính Chúa làm. Chúa phục vụ các ông ở đó. Chúng ta thấy không? Hay không? Vì thế nên, không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai. Vì mọi người đã biết là Chúa. Và các ông ngồi ăn đó vì cũng là biết là Chúa rồi, mà cũng không dám lên tiếng hỏi. Cứ lầm lầm lì lì, cứ âm thầm, mà không biết có dám lấy cá, lấy bánh mà ăn không. Em nghĩ là không. Bởi thế nên mới có chi tiết này. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh, trao cho các môn đệ. Người cũng cho cá như thế, cũng trao cho các môn đệ cá nữa. Các tông đồ sung sướng vậy. chính Chúa phải phục vụ cho các ông. Chính Chúa trở thành người hầu các ông. Khi các ông làm được việc mà do Chúa sai các ông làm, do Chúa chỉ dẫn cho các ông làm theo. Đấy, chỉ vì vâng lời Chúa mà các ông được Chúa phục vụ. Mà Chúa thưởng cho các ông gấp trăm ngàn lần. Thấy không? Gấp trăm ngàn lần. Các ông bắt được cá sống, mang lại cho Chúa. Chúa nhận cá đó. Nhưng Chúa bù lại cho các ông cá chín. Bởi vì chính Chúa nướng. Cho các ông cả bánh nữa. Và chính Chúa mang đến tận nơi cho các ông nữa. Trời ơi, tuyệt vời. Các anh chị ơi, bài phúc âm này quá cảm động. Quá cảm động. Thật sự là như vậy. Đối với em là như vậy. Hôm nay em suy thêm được những cái chi tiết này. Em thấy vui quá. Em thấy hay, tuyệt vời. Lạy Chúa, tuyệt vời. Bởi thế nên chúng ta làm cái gì thì làm. Làm tông đồ cho Chúa. Thì chúng ta hãy cứ làm theo ý Chúa thôi. Đừng làm theo ý mình. Thì Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta gấp trăm ngàn lần. Chứ đừng có tham. Chúng ta cứ làm tới đâu rồi chúng ta chiếm lấy tới đấy. Rồi cho công của chúng ta. Rồi khinh người khác. Rồi chỉ có chúng ta mới làm được. Rồi chúng ta làm được như là hết sảy. Không có ai làm được như mình. Vân 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 vân. Cái đấy là kiêu ngạo. Và Chúa sẽ cho chúng ta thất bại. Ê chê. Cho mà xem. Nó là như thế đấy. Bởi thế nên em xin chia sẻ thêm các anh các chị một tí xíu về bài vua hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Các anh chị nào có thêm ý kiến gì, chia sẻ gì về bài phúc âm?
Chúa mấy ai lúc đó là các tông đồ chưa có nhận ra Chúa. Mà lúc đó các tông đồ không có bắt được cá. Thì tại sao mà mấy người lại nghe một cái người xa lạ, không có biết là cái sai là mấy ông thì là chuyên về đánh cá rồi. Mà một cái người trên bờ lại nói là thả đi. Thì mấy người, của cái ông này là ai mà mình đây là tài giỏi, tại sao mấy ông lại nghe lời một cách rất là mau mắn như vậy?
Vâng, chính lúc nãy em cũng đặt vấn đề ra đấy. Thì theo em á, đấy cho chúng ta thấy được ảnh hưởng của việc Chúa sống lại đấy. Chúa sống lại đấy, do đó nên ảnh hưởng của sự sống của Chúa tràn sang cho các ông. Đến nỗi làm cho các ông cảm thấy dù chưa nhận biết Chúa, nhưng mà Chúa đã ở gần các ông rồi. À, đã biến đổi các ông từ từ rồi. Bởi thế nên các ông dễ nghe lời Chúa hơn. Tiện chị nói thì em xin nói thêm cái chi tiết đó đó. Đó. Là Chúa lúc bây giờ không phải là một con người có xương, có thịt giống như trước khi Chúa sống lại nữa. Mà là một con người đã trở thành thiêng liêng rồi, thân xác thiêng liêng rồi. Vâng, thì đó, ảnh hưởng của sự sống nơi Chúa thông ra cho các ông đó. Rõ ràng là như vậy thôi, tuyệt vời. Tạ ơn Chúa. Những cái mà đặt vấn đề như vậy để chúng ta suy tư đó, hay lắm các anh chị ạ. Đó là những cái mà chúng ta thấy được chính lời Chúa đó. Đấy, đánh động tâm hồn chúng ta, thấy không? Chính chúng ta cũng cảm nghiệm thấy. Có những lúc chúng ta không có biết gì cả. Nhưng mà đùng cái được Chúa đánh động là chúng ta thấy ngay, hiểu ngay, làm ngay. Tất cả đều đúng. Tất cả đều tốt lành. Chỉ vì nhờ lời Chúa. Mà bất ngờ hoàn toàn chúng ta thấy không? Các thánh tông đồ cũng vậy, cũng bất ngờ hoàn toàn. Cả đêm không được. Bây giờ chả nhẽ lúc bây giờ mấy ông ấy nói là thôi đánh liều, cứ nghe đại đi. Không, em không nghĩ các thánh tông đồ lúc bây giờ có tâm tưởng như vậy. Tự nhiên các ngài rất là dễ nghe. Bởi vì ảnh hưởng của ân sủng, của vị phục sinh đứng ngay trên bờ gần họ. Đó, tiếng của ngài họ còn nghe thấy, huống chi là ơn của ngài. Đánh động tâm hồn thì họ phải mềm lòng chứ, phải lắng nghe chứ, họ phải làm theo. Hay không? Tuyệt vời.
Vâng, con vâng lời thầy, lòng hân hoan bước đi sợ chi. Dù trần gian muôn ngàn nguy khó, vì đời luôn có Chúa bên con. Vâng, con vâng lời thầy, nguyện ra đi làm chứng cho ngài, trong yêu thương và dám hiến thân như Thiên Chúa. Ôi vua tình yêu, vâng lời thầy con tha lời, vâng lời thầy con tha lời.
lời thầy để từ nay hiến dâng trọn đời một tình yêu không hề phôi phai dù thời gian dẫu có qua đi. Vâng, con vâng lời thầy, nguyện từ đây sống chết cho ngài, bao lo âu cùng với tháng năm xin dâng Chúa ôi vua tình yêu. Vâng lời thầy.